Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, lạy danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, buôn bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy ngày con người được mặc khải. Ngày ấy ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ lại chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xấy bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lớn tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói: các ông, xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Chúng ta nghe những đoạn phúc âm nói về ngày tận thế. Và ngày tận thế đến bất ngờ. Vậy thì Chúa Giêsu nói gì qua cái bài phúc âm hôm nay? Bài phúc âm hôm nay gợi nhớ ngày tận thế, ngày cuối cùng của thế giới, ngày con người đến trên đám mây xét xử. Thế nhưng bài phúc âm cũng nhắc cho chúng ta nhớ, không phải cái ngày tận thế là ngày trái đất nó rung chuyển, mà ngày đó có khi là ngày Chúa đến với từng người chúng ta trong giờ sau hết của chúng ta. Mỗi người chúng ta như bông hoa, lúc còn ở trên cây, lúc còn nhỏ những như giống như cái nụ hoa, rồi lớn lên dần dần nở thành bông hoa tươi đẹp. Tươi đẹp rồi thì cũng có lúc tàn cánh hoa, rụng xuống rồi trở về với bụi đất. Quy luật của mỗi người chúng ta ai cũng thế. Khi chúng ta còn đang nở đẹp, chúng ta vùng vẫy tung hương đi khắp nơi, khoe sắc khoe hương khắp nơi. Nhưng mà đừng quên rằng tới lúc nào đó mỗi người chúng ta sẽ phải kết thúc cuộc đời của mình. Có những người thì tin vào chuyện trên thế giới ngày hôm nay lục lội, rồi động đất, rồi hố tử thần, rồi tai nạn này, tai nạn kia, rồi nói trái đất này sắp sửa bị tiêu diệt, rồi bắt đầu run sợ, rồi truyền cái sứ điệp lo sợ cho mọi người, sợ hãi vì cái ngày Chúa đến. Nếu chúng ta ở trong tâm trạng sợ hãi ngày Chúa đến thì chúng ta rõ ràng mình với Chúa cũng không phải thân thiết gì lắm. Thiên Chúa như là đến để xét xử mình. và mình cũng không có tốt đẹp gì lắm, cho nên mình sợ cái sự xét xử của Thiên Chúa. Người nào loan truyền sự sợ hãi đó là cái người ở trong cái vị thế chống lại Thiên Chúa. Trái lại, nếu người ta biết chạy vào lòng thương xót của Chúa, người ta biết đến với Thiên Chúa, người ta biết nằm ở trong trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, thì như cái bài câu sướng chúc phúc âm chúng ta đã nghe trong tung hô tin mừng: anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc. Ngày đó không phải là ngày án phạt đối với những người bạn Chúa, đối với những người trung thành theo Chúa, bởi vì giờ đó là giờ cứu rỗi, giờ đó là giờ chúng ta được Chúa đón tiếp chúng ta. Những người loan truyền cái sứ điệp sợ hãi là những người đang ở vị thế chống Thiên Chúa, cho nên sợ Thiên Chúa đến bất thần, và chúng ta ở trong tình trạng chống đối Thiên Chúa. Còn những người bình tĩnh trước khi Chúa đến thì đó là những người luôn luôn thuộc về Chúa. Chúa đến lúc nào cũng được, tôi vui mừng vì Chúa đến. Và nếu Chúa chưa đến lúc này cũng vui mừng, Chúa chưa đến lúc kia, lúc khác Chúa đến cũng vui mừng. Nếu chúng ta đang ở trên ngoài cánh đồng làm việc mà Chúa đến thì cũng đừng chội và chạy vội về nhà để giữ gìn đồ đạc, vô ích thôi, làm cái chuyện vô ích. Giờ Chúa đến, chúng ta cứ công việc chúng ta làm. Một vị thánh còn nhỏ đang chơi trả lời một cái vị thánh khác hỏi: bây giờ Chúa đến đón con thì con làm cái gì? Mấy đứa khác thì vô xin tội, vô giết Chúa, vô cầu nguyện, vô đủ thứ. Vị thánh nhỏ này: con đang chơi, con chơi tiếp, không cần phải vô cầu nguyện gì cả, bởi vì mình thuộc về Chúa luôn luôn rồi. Việc mình đang chơi cũng là cầu nguyện rồi, không cần phải làm thêm một cái gì khác. Những người ở trên mái nhà cũng không cần phải đi xuống để lượm lặt đồ đạc. Người nào có khi nghe tận thế đến, cái người ta rủ nhau mua mì gói, rủ nhau mua đèn, sợ ba ngày ba đêm không có đèn rồi phải đốt đèn, rồi sợ rủ nhau làm cái này cái kia, đọc kinh rồi đủ thứ. Những người luôn luôn ở trong tâm trạng sợ, mà Chúa Giêsu thường bảo chúng ta đừng sợ, vậy mà chúng ta sợ. Có lẽ tâm tình đó chúng ta phải suy nghĩ lại. Tôi không dám nói là tôi không sợ đâu, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ lại về đời sống của đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta trung thành ở trong lòng thương xót của Chúa, nếu chúng ta luôn luôn đi theo Chúa, mặc dù chúng ta cũng có nhiều vấp pháp, vô nhà thờ thay vì dự lễ thì mình cái trí mình chia đi chỗ khác, ta gọi là chia trí. Trí mình nó không ở đây mà nó chia ra chỗ khác. Thôi được rồi, có lẽ chúng ta nên, hồi sáng này tôi có dạy một cái học viên, thì tôi nói có lẽ cuộc đời của mình cần cầu nguyện cho trong mọi lúc. Trước khi mình ngủ gục, cái mình thưa với Chúa: thưa Chúa, con chống cự hết nổi rồi, bây giờ con ngủ. Chống cự đâu có nổi nữa đâu mà chống, nên nói thôi xin Chúa cho con ngủ trong Chúa. Giờ chống hết nổi rồi, con chịu thua rồi, nhướng con mắt không nổi là thôi con ngủ luôn trong Chúa. Rồi mình chia trí, mình cầu nguyện thì thưa với Chúa: con nãy giờ con cầm trí gần chết, mệt gần chết, cũng không cầm trí nữa, cái trí nó cứ bay lung tung. Cầm trí là mình xách cái trí đem về chỗ của mình, trí bay lung tung. Thưa Chúa, chứ nãy giờ con cầm mệt quá rồi, cầm không muốn nổi. Khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta có cái gì, một cái cử chỉ gì đó không được tốt với Chúa, mình xin lỗi Chúa, một cái lời cầu nguyện, mình đâu phải đến với Chúa cầu nguyện, thưa Chúa cha tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con cái này, ban cho con cái kia, ban cho con cái nọ, hay là xin Chúa con biên điện khó khăn, con xin Chúa ban cho con cái này, ban cho con cái kia có nọ. Chúng ta cầu nguyện về tình trạng của chúng ta. Thưa Chúa ngày hôm nay con mệt quá sức. Thưa Chúa ngày hôm nay con vui hết sức, thức dậy mà muốn làm đủ thứ. Có bữa thức dậy thưa Chúa mệt gần chết, còn muốn ngủ luôn luôn. Nhưng mà giờ phải dậy nấu cơm, dậy đi làm, dậy làm các thứ khác. Thưa với Chúa về các công việc để cái đời sống của chúng ta luôn luôn là đời sống cùng với Chúa. Có nhiều người nói thiệt nha, con không có cầu nguyện được, con không có giờ. Thì đi trên đường đi làm mình cầu nguyện, thì ngang nhà thờ thưa Chúa con chào Chúa một cái con đi làm tiếp, không ai bắt mình dừng lại. Rồi mình đi làm thì mình cầu nguyện với Chúa, con đi làm để con nuôi gia đình, con lo cho bản thân của con. Rồi có khi con cũng có được một ít tiền, con lo cho người nghèo. Cuộc sống của chúng ta là cuộc sống kết hợp với Chúa, cuộc sống luôn luôn mình với Chúa. Trước khi phạm tội thì thưa Chúa che mắt lại đi, con đừng phạm tội, chuẩn bị chửi người ta này. Chúa nhắm mắt ném đôi tay lại, còn chửi à? Nổi nóng lên chửi, chửi ông chồng chửi bà vợ, hai bên chửi lộn. Thôi thưa Chúa đóng cửa lại. Nó có một cái lâu đài, trong đó mình mời Chúa viếng hết mọi nơi. Nhưng mà thưa Chúa cái lâu đài này con chứa tội lỗi, Chúa đừng có vô đó. Vô đó coi bộ không xong. Tôi đang nói về cái đời sống của chúng ta đến với Chúa bằng mọi tình huống. Thưa với Chúa, xin Chúa giúp cho con cái phòng này là cái phòng tội lỗi, xin Chúa. Khi nào Chúa thấy được, Chúa mở cửa, Chúa dòm một cái và thương tha thứ tội lỗi của con. Vô trọng thấy lộn xộn hết, Chúa đừng la con tội nghiệp. Con cũng không biết làm sao giờ, con cũng ráng vậy thôi mà chưa biết. Và đó là cái tâm tình khi chúng ta đến với lòng Chúa thương xót. Thiên Chúa tha thứ chúng ta, tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Khi chúng ta chân thành đến với Chúa, thưa Chúa con đến với Chúa mà không có gì hết trơn, không có công nghiệp gì. Cái tưởng là công nghiệp nó chỉ là bổn phận của con phải làm như đầy tớ vô ích. Cái mà con lo cho gia đình là bổn phận của con làm khi con cam kết trong gia đình. Cam kết lập gia đình thì cam kết lo cho gia đình, bổn phận phải làm. Mình không kể công về việc đó, không kể công với con cái về việc đó. Nhưng mà thưa Chúa con ráng làm hết sức mà không biết có đàng hoàng hay chưa. Anh em chúng tôi tu sĩ linh mục cũng vậy, đâu phải làm linh mục là thánh hơn người ta, chưa chắc đã thánh hơn. Nếu không có cố gắng, nếu không có dẹp luôn cái phòng tội lỗi thì chưa chắc người nào tốt hơn người nào. Bây giờ giáo hội phong nhiều vị thánh là giáo dân, giáo hội muốn nói điều đó. Giáo hội muốn nói là chưa chắc cái ơn gọi nào thì thánh hơn ơn gọi nào trên con đường theo Chúa. Nãy giờ tôi nói tất cả những điều đó để cho chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta nếu là cuộc sống kết hợp với Chúa, khi vui cũng kết hợp với Chúa, khi buồn cũng kết hợp với Chúa, khi có nhiều giờ cũng kết hợp với Chúa, khi ít giờ cũng kết hợp với Chúa, thì chúng ta không có lý do gì mà không đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đó là giờ chúng ta sắp được cứu chuộc. Đó cũng là tâm tình trong những ngày cuối của năm phụng vụ, ngày cuối của thế giới, và có khi cũng là ngày cuối để chúng ta nhớ lại ngày cuối của cuộc đời chúng ta. Tận thế thì không biết chừng nào, nhưng mà ngày cuối cuộc đời chúng ta thì có lẽ mình cũng đoán được. 60 tuổi thì chắc nó cũng gần đất xa trời hơn, 70 tuổi gần hơn nữa, 80 tuổi, 90 tuổi, chà coi bộ sát rồi đó. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong những ngày cuối cuộc đời, trong những lúc mà gần đất xa trời, trở về với Chúa. Chúng ta đến với Chúa với tình thương, với lòng tin, với sự phó thác vào lòng thương xót của Chúa.